thiện tài đồng tử cầu đạo với tự tại chủ đồng tử. Theo tinh thần Đại Thừa, không căn cứ vào một đời hiện tại, phải xét đến ba đời hay nhiều đời trước để nhận xét con người. Việc phân chia người lớn hay nhỏ trong một đời không đúng hẳn. Có thể đời này họ nhỏ vì mới tái sanh lại, nhưng thực chất đã có quá trình tu hành từ nhiều đời, nên tuy tuổi nhỏ mà đạo lực và trí tuệ họ lớn. Đại Thừa căn cứ vào phước đức, trí tuệ để định vị lớn nhỏ. Theo tinh thần ấy, thiện tài cầu đạo, tìm học với người giỏi, có đức hạnh, không phân biệt tuổi tác. Thiện tài đến học đạo với cô bé Từ Hạnh về khả năng giáo hóa và học với tỳ kheo Thiện Kiến, tuy trẻ nhưng hiểu biết vượt hơn mọi người. Thiện Kiến lại chỉ ông đến tự tại chủ đồng tử, là cậu bé còn bốc cát chơi nhưng có hiểu biết mà Thiện Kiến chưa đạt được. Tự tại chủ đồng tử đang chơi cát với các trẻ khác, nhưng dưới mắt Bồ Tát cầu đạo thấy đây là Bồ Tát lớn. Người thường chơi cát thì không đáng kể, trong khi Bồ Tát cũng làm như vậy lại thành quan trọng. Tự tại chủ đồng tử nhờ học toán pháp với Văn Thù Sư Lợi, tức pháp toán của Bồ Tát, tính biết được pháp giới, biết trên trời có bao nhiêu vì sao, trong biển sanh tử này có bao nhiêu chúng sanh và tánh thiện ác của họ, bao nhiêu người đau khổ mà ông cứu độ được. Từ Tỳ Lô Giá Na Tâm mà lần ra ngoài, tự tại đồng tử biết được tất cả. Tu trong Như Lai Tạng Tâm nhưng biết được ngoài trần thế, hành xử tốt đẹp trên cuộc đời, đó là việc làm của Bồ Tát. Từ sở đắc toán pháp của Bồ Tát Văn Thù và ngộ nhập nhất thiết công xảo thần thông trí pháp môn, tự tại chủ đồng tử hiện thân hành đạo, biết tất cả, giải đáp dễ dàng những bài toán khó của con người. Tự tại chủ đồng tử cũng khéo kinh doanh, tính toán không sai lầm, biết rõ khả năng từng người hợp tác nên phân bổ việc làm chính xác. Ngoài ra, đồng tử cũng tính toán được cấu tạo hệ thần kinh từng người. Theo đó, người nào đáng dùng pháp thanh văn hay duyên giác thừa hoặc đáng nhập nhất thiết trí địa. Vì biết rõ nguyên nhân gây bệnh nên chế thuốc cho mọi người sử dụng đều lành mạnh. Tóm lại, từ toán pháp của Bồ Tát mà đồng tử tự tại hình thành ra vũ trụ quan. Tự tại chủ đồng tử còn nhỏ nhưng biết nhiều. Tri thức này không do học, không do suy nghĩ, cũng không do kinh nghiệm có được. Cái biết do kinh nghiệm là của thế gian. Theo Phật dạy, chúng ta chỉ tạm dùng nó, vì cái biết ấy thuộc phiền não, không giúp chúng ta giải thoát. Biết do suy nghĩ là biết của nhận thức, khi đúng khi sai, vì còn bị tình cảm và tham vọng chi phối. Kiến thức thế gian hay hiểu biết của người khôn bằng kinh nghiệm và suy luận không bảo đảm đúng. Chúng ta bình tâm thấy rõ trên thực tế, có người chúng ta đánh giá họ dở hoặc còn nhỏ sẽ không được việc, nhưng kết quả họ lại thành công. Nhận thức chúng ta cần có trên bước đường tu là trực giác, tiêu biểu bằng hình ảnh tự tại chủ đồng tử còn bốc cát chơi không biết gì. Không biết nghĩa là không biết bằng thức nhưng biết bằng tâm. Đức Phật mượn tự tại chủ đồng tử để nhắc nhở chúng ta dẹp bỏ suy luận, trở về chân tâm mới gặp chân lý. Trên bước đường tu, tôi nhận ra ý này. Có lúc lắng lòng trở về trạng thái không suy nghĩ thì bất chợt lóe lên được tia sáng đúng. Nhiều khi suy nghĩ thì lại thấy khác và làm theo kinh nghiệm thường sai hơn là đúng. Tuy nhiên, quý vị đừng lầm rằng làm không suy nghĩ với làm càng. Tĩnh tâm quên tất cả và làm theo điều gì lóe lên trong lòng ta, tức theo trực giác thường đúng nhiều hơn. Qua pháp Phật dạy cho tự tại chủ đồng tử, chúng ta không dùng thủ đoạn, không mong cầu. Cái gì đến tự đến, quả chính tự chính. Chúng ta ép nó phải như thế này hay như thế khác sẽ bị phản ứng. Cần trở về với chính mình, sống với tâm hồn bình ổn nhất, bằng trực giác thấy được chuyển biến mà hành động. 13. Thiện tài đồng tử cầu đạo với cụ túc ưu bà di. Tự tại chủ đồng tử nói, ông chỉ biết như vậy, nếu muốn tiếp tục học thì nên đến với cụ túc ưu bà di. Ưu bà di này sống trong thành thiện trụ mới có tâm bất động. Thiện trụ nghĩa là khéo tìm pháp để chúng ta an trụ. Đức Phật khuyên chúng ta trên bước đường tu, muốn có kết quả tốt phải nương pháp Phật, chọn pháp mà chúng ta ưa thích để hành trì thì tâm mới yên tịnh được, vì rời xa pháp vào cuộc đời chắc chắn sẽ bị đời làm ô nhiễm. Đức Phật có hai pháp là pháp phương tiện và pháp chân thật. người mới phát tâm tu nên an trụ pháp phương tiện, tức tùy duyên, ở đâu tùy thuận chỗ đó thì cũng có thể trở thành vô động, đòi hỏi khác thì chắc chắn gặp phiền toái không nhỏ. Riêng tôi sang Pháp giảng kinh luôn ghi nhớ ý này, ý thức rằng mình đang làm đạo ở chùa Trúc Lâm Paris, không phải là chùa Ấn Quang hay Xá Lợi, thì phải trụ pháp phương tiện và tùy duyên làm đạo. Từ đó tôi quan sát xem yêu cầu của chư tăng và tín đồ Phật tử nơi đây như thế nào, rồi theo đó mà hành xử, không nương theo phương tiện khó lòng được giải thoát. Thiện Tài vào nhà cụ túc, thấy Ưu Bà Di này oai đức quang minh, trừ Phật và Đại Bồ Tát không ai bằng được. Thiện Tài quan sát thấy nhà của Ngài hoàn toàn trống không, tất cả đồ vật cần dùng trong cuộc sống đều không có, trong khi tôn xưng của Ngài lại là cụ túc, tức đầy đủ. Cụ túc ngồi trên tòa báo, tuổi lớn nhưng xinh đẹp đoan trang. Trước mặt Ngài chỉ có một cái bát nhỏ, lại có 10.000 đồng nữ xinh đẹp đoan chánh như thiên nữ vây quanh. Các đồng nữ này đồng hạnh với Ngài, thường thân cận, cúi đầu khom mình chờ Ngài sai khiến. Nơi thân các đồng nữ tỏa ra mùi hương, ai ngửi thấy đều được bất thối chuyển, hết giận, hết buồn. Người thấy thân họ đều lìa tham nhiễm, nghe tiếng họ thì đều vui mừng. Cụ túc không sở hữu tài sản gì, chỉ có một cái bát nhỏ, nhưng từ nơi bát ấy, Ngài có thể ban phát cho chúng sanh tất cả thứ mà họ ưa thích. Vô số người tu hạnh thanh văn trong di trần số thế giới, nếu dùng thức ăn trong bát của Ngài thì đều chứng quả A-la-hán, người tu duyên giác thì chứng Bích Chi Phật, và người tu Bồ-Tát hạnh thì thành đẳng chánh giác. Quan sát dưới dạng bản tâm thanh tịnh mới thấy được hành đạo bất khả tư nghị của cụ túc và quyến thuộc của Ngài. Điều này gợi nhắc chúng ta muốn hiểu được người như thế nào, cần quan sát cuộc sống của họ và của người xung quanh liên hệ đến họ. Có người nói đủ thứ, nhưng chúng ta thấy cuộc sống họ không ra chi, quyến thuộc họ lụng bại, khổ đau thì không nên nghe theo. Trên bước đường tu, tất cả những gì dễ thương, phước báo hiện ra trên thân tướng trong cuộc sống của người, phải biết đó là kết quả của tâm lượng bên trong mà hiện thành bên ngoài là phước tướng, cuộc sống và quyến thuộc tốt lành. Chánh báo, y báo của cụ túc Ưu Bà Di tạo thành một thế giới quan đặc thù như vậy, khiến cho Thiện Tài thắc mắc. Cụ túc cho biết, Ngài được giải thoát Bồ Tát vô tận công đức tạng mới có khả năng hành đạo, đáp ứng yêu cầu của chúng sanh một cách tự tại như vậy. Tức phải trải qua quá trình tu, ai cũng tốt, nhưng vì ta chưa tốt đối với họ nên thường chiêu cảm quả báo xấu. Trước tiên, ta phải tự tịnh hóa nội tâm mới có cái nhìn chính xác, lắng sâu tâm hồn để kiểm tra hành vi tạo tác của ta. Cố ý làm khổ người thì không có, nhưng làm sao ta tránh khỏi vô tình làm mất lòng người? Trong quá trình tu hành, phải học với từ hạnh đồng nữ, phát tâm từ đi vào đời, luôn tâm niệm hiện hữu của ta chỉ nhằm làm vui lòng người. Khi chưa làm được như vậy là ta đã có lỗi, lòng ta không trong sạch nên hiện thân nghiệp chướng khiến người trông thấy phải buồn bực. Ý thức sâu sắc điều ấy, ta nỗ lực tu để xóa dư nghiệp. Cụ túc Ưu Bà Di cũng khởi tu từ chỗ này, sửa đổi ba nghiệp trải qua 36 ức hằng hà sa Phật, mỗi một đời theo Phật làm được một số việc tốt cho một số người. Và cứ như thế, trong khắp Pháp giới, không có chỗ nào Ngài không xả thân hành đạo, từ đó mới kết thành quả báo hiện đời. Chỉ trong một cái bát nhỏ mà có đủ sức cung cấp cho tất cả chúng sanh, bằng từ tâm thông được mọi loài. Ai có nhân duyên căn lành thì tự tìm đến, tập hợp được vô số quyến thuộc đồng hạnh, đồng nguyện với Ngài. Khi cụ túc nghĩ mời 10.000 thiên nữ đến, họ liền có mặt, và khi nghĩ có vô số chúng sanh đến thọ thực, họ cũng đến đủ. Hình dạng của họ không giống nhau, nhưng sở cầu đều mãn nguyện. Trong nhà cụ túc chỉ có một bình bát, nhưng cần thì biến thành đầy đủ vật cho mọi loại khác nhau. Ý này giống như có tính cách phù phép ma thuật, dễ gây hiểu lầm là mê tín dị đoan. Đối với vấn đề pháp thuật thường được gọi là thần thông, chúng ta đều biết Đức Phật luôn cấm kỵ. Mặc dù Đức Phật sở đắc vô số thần thông, nhưng Ngài không bao giờ dạy đệ tử sử dụng nó, vì tà thuật dễ luyện nhưng không phải là chánh đạo. Đức Phật e ngại chúng ta còn đầy tham sân phiền não, dễ rớt vào con đường tội lỗi, nên Ngài ngăn cấm tập luyện ma thuật. Đức Phật dạy chúng ta việc chính yếu là rèn luyện nhân cách trở thành cao thượng trong loài người. Trước nhất, cần phải phát huy lòng từ bi, gánh vác khổ đau và mang niềm vui cho người. Ngoài ra, chúng ta phải phát triển trí tuệ, tức sự hiểu biết càng rộng càng tốt mới có thể cải thiện đời sống cho người. Việc thứ ba là trang bị dũng lực, gặp việc đáng làm dù khó khăn nguy hiểm đến bản thân ta cũng không từ chối. Đó là ba đức tính mà hàng đệ tử Phật phải trang nghiêm thân tâm. Còn ma thuật thần thông không có giá trị bền chắc, và càng tu luyện nó chúng ta càng rời xa chánh đạo. Khả năng đáp ứng yêu cầu của chúng sanh do cụ túc ưu bà di thi thố không phải thuộc về tà thuật. Trái lại, đó là một pháp Phật dạy mang ý nghĩa sâu xa mà Phật phải dùng thí dụ nhân duyên để diễn tả cho chúng ta hiểu. Cụ túc có thần biến và khả năng làm được như vậy vì đã trải qua nhiều đời trồng căn lành, tu cội phúc mới kết thành quả báo bất tư nghị. Thật vậy, công đức của cụ túc quá rộng lớn, đầy đủ, nên tuy không chứa nhóm của cải mà tài sản có đầy trong pháp giới. Trải vô lượng kiếp, Ngài đã dùng toán pháp của Bồ Tát để giáo hóa chúng sanh, mang đến cho họ tri thức và của cải vật chất. Ân đức giáo hóa của Ngài gieo rắc tình cảm tốt đẹp trong lòng họ, tác động họ trở thành pháp lữ đồng hạnh. Họ luôn mong mỏi được Ngài giao việc để họ trả ơn giáo dưỡng, thì tất nhiên phương tiện cần có để giáo hóa dù lớn bao nhiêu cũng đủ sức cung ứng vậy. Điều này hiểu theo thời đại ngày nay, chúng ta thấy có nhiều nhà từ thiện trên thế giới không có tiền riêng. Tiền của họ gửi cho chúng sanh trong khắp mười phương là do công đức đã tu Bồ Tát Đạo, hành sáu pháp ba la mật nhiều đời. Khởi đầu của tu lục độ là trồng căn lành ở các đức Phật, nghĩa là làm lợi ích cho chúng sanh. Trải qua vô số kiếp, họ đã giáo dưỡng cho người phát tâm Bồ Đề trở thành người tốt, có phước đức, trí tuệ, đào tạo được những nhà trí thức, trưởng giả, quốc dương khắp thế giới. Vì vậy, tuy không nắm giữ tiền, nhưng tiền của họ ở khắp mười phương. Những người giàu có, quyền thế, nói chung không biết bao nhiêu người trên thế gian được họ cứu vớt, giúp đỡ. Nghe thấy nhà từ thiện định làm việc gì thì hết lòng tùy hỷ, đóng góp. Nhờ vậy, họ sử dụng được số tiền nhiều không tưởng nổi. Sự nghiệp của họ không ai bằng, dù thực sự họ không có tiền. Cụ túc ưu bà di có một dạng quyến thuộc đồng hạnh, gợi chúng ta thấy điều này ít có trên thực tế. Phần nhiều, người quản lý hay buộc người khác làm theo nên họ buồn phiền và ít hợp tác lâu dài. Nhất là trong giới phụ nữ, hiếm khi thương yêu tin tưởng nhau thật sự. Ưu bà di chỉ có một bình bát thôi, nhưng được coi là cụ túc, tức đầy đủ tất cả. Đó là điều chúng ta cần học. Thực tế thường cho thấy nhiều người có tài sản lớn nhưng phải khổ sở vì giữ của. Cụ túc thì chỉ cần một bình bát mà dư đủ, vì những gì làm được trong hạnh Bồ Tát, Ngài gom lại để trong một bình bát. Người nào có nhân duyên căn lành với Ngài đến học đạo, không đòi hỏi, không mong cầu, nên tranh chấp không xảy ra, tìm thấy an lành trong cuộc sống, tri thức tự thăng hoa. Cứ như vậy mà họ đi lên, thỏa mãn được mọi yêu cầu. Trái lại, người có tham vọng tìm đến, không lấy được một xu, vì chỉ có bình bát, có thấy gì đâu mà cướp được. Ý này diễn tả bằng hình ảnh, cụ túc lấy trong bình bát, đưa cho người những gì đều đúng mong muốn của họ. 14. Thiện tài đồng tử cầu đạo với cư sĩ minh trí. Thiện tài học đạo Bồ Tát với cụ túc ưu bà di là vị cắt được môn giải thoát Bồ Tát vô tận tạng công đức, tài sản không có gì ngoài một bình bát nhỏ, nhưng từ bát này mà đáp ứng đầy đủ yêu cầu của chúng sanh trong khắp mười phương. Cụ túc dạy thiện tài nên tiếp tục đi về phương Nam, đến tìm học với cư sĩ minh trí. Vô lượng chúng sanh trong mười phương tập trung đến cầu xin ông. Cư sĩ chỉ ngửa mặt lên hư không, đọc thần chú, thì mọi thứ cần dùng của đại chúng đều từ trên trời rơi xuống. Cụ túc chỉ có một bình bát mà đựng đồ cho hoài không hết, và minh trí chỉ ngửa mặt lên trời xin là của cải rớt xuống. Hai việc ấy chúng ta có tin được không, và phải hiểu như thế nào? Đọc kinh Hoa Nghiêm, nếu không hiểu nghĩa lý sâu xa trong kinh, chúng ta dễ rơi vào mê tín. vì chúng ta chưa thâm nhập thế giới Phật, chưa biết rõ thần thông tự tại của Phật nên khó hiểu, khó thấy được. Vì vậy, Đức Phật khuyên chúng ta nỗ lực tu, phát triển 6 pháp ba la mật sẽ biết được những điều bất tư nghị. Hiện tại, chúng ta chưa qua được cánh cửa thứ nhất của phàm phu thì khó suy lường được ý chân thật diễn tả trong kinh. Tuy nhiên, có thể kéo về thực tế để chúng ta học được phần nào ẩn ý trong phẩm này và ứng dụng trong cuộc sống sẽ nhận được lợi ích. Khi diễn tả danh xưng của cư sĩ Minh Trí, Đức Phật dụng ý nhắc chúng ta rằng nếu đạt trí tuệ sáng suốt thì sẽ làm được tất cả. Bồ Tát thường dùng hạnh để đặt tên, vì thế có thể hiểu Minh Trí cầu trên trời ban xuống, nghĩa là ông phát triển được trí tuệ ở độ cao nên thấy và khai thác được tất cả kho tàng trong thiên nhiên mà cung ứng cho mọi loài đầy đủ. Theo tôi, hiểu như vậy hợp lý hơn ở thời đại chúng ta. Thực tế cho thấy ta có thể dùng trí tuệ hướng dẫn cho người sống hạnh phúc, có đủ vật chất của cải. Minh Trí sử dụng trí tuệ, biết giúp người nào mà họ phấn đấu đi lên mới giúp, không giúp để người lợi dụng, thủ tiêu sức phấn đấu và trở thành người ăn hại. 15. Thiện tài đồng tử cầu đạo với trưởng giả Pháp Bửu Kế. Học xong với Minh Trí, thiện tài tìm đến trưởng giả Pháp Bửu Kế. Trưởng giả là người làm ăn đàng hoàng, đã áp dụng lời Phật dạy trong đời sống và trở thành người giàu có. Ông dắt thiện tài vào nhà ông làm bằng thất bảo, có 10 tầng. Ở vào thời xa xưa, chưa văn minh, mà hình dung căn nhà 10 tầng hơi khó. Thiết nghĩ, kinh này ứng dụng ở thời đại hiện nay thì chúng ta dễ nhận ra hơn. Nhà trưởng giả có 10 tầng gợi chúng ta liên tưởng đến các đại siêu thị ngày nay. Nhà Pháp Bửu Kế trưởng giả được thiết kế 10 tầng, tức 10 địa vị tu chứng của Bồ Tát Thập Địa. Tầng thứ nhất bố thí thực phẩm, ai cần gì đều được cấp cho no đủ. Hạnh này ứng với sơ địa Bồ Tát tu hành bố thí là chính, giải quyết được đời sống con người. Tầng thứ hai bố thí những bửu y hay áo giới luật, áo pháp bảo vệ cho người thật an toàn. Thật vậy, nương pháp lực của Bồ Tát, cuộc sống của chúng ta nhẹ nhàng, đổi khác, thăng hoa. Tùy trình độ tới đâu thì thọ lãnh được pháp lực của Bồ Tát đến đó. Tầng thứ hai là giới pháp tương ưng với Bồ Tát nhị địa trì giới, dùng giới pháp hay pháp y để che chở giới thân huệ mạng. Đó là vật trang sức đẹp nhất. Về giới luật của Phật, tùy thân, tùy phận mà giữ gìn. Tệ nhất giữ được một trong năm giới cấm cũng đã tốt, vì chỉ giữ một giới không gian tham trộm cắp đã được người tin tưởng, kính trọng. Từ một giới cũng tốt cho đến trang nghiêm trọn vẹn 3000 oai nghi. Áo giới luật là áo Như Lai có trong tòa nhà của trưởng giả Pháp Bửu Kế. Kiểu áo nào của Như Lai cũng đẹp, hay có thể hiểu rằng đức hạnh của con người toàn thiện toàn mỹ thì ở khía cạnh nào cũng có tướng hảo. Tầng thứ ba và thứ tư, Bồ Tát tu hạnh tinh tấn và nhẫn nhục. Vào đó, chúng ta thấy mọi người sống hài hòa với nhau, thể hiện Pháp Phật dạy là đồng sự. Tất cả người đồng nhất qua hạnh của trưởng giả Pháp Bửu Kế, mỗi người tùy thời, tùy phận mà tự tìm việc để làm. Sống ở đó ai cũng như ai, không hề có ý niệm nhân, ngã, bỉ, thử, tốt, xấu, sang, hèn. Bốn tầng này nằm trong tứ sanh lục đạo, là bốn tầng thấp mà Pháp Bửu Kế nhắm vô dạy con người. Lên tầng thứ năm, mọi người đều sống trong thiền định, đồng ngồi một chỗ, nhưng ảnh hưởng qua lục đạo tứ sanh. Bồ Tát Đệ Ngũ Địa đắc định mới qua được tầng này. Đến tầng thứ sáu, Bồ Tát sống với trí tuệ, kinh ghi Bồ Tát lục địa tu Bát Nhã Ba La Mật, mỗi người biết được một pháp, tất cả tập hợp trong nhà Pháp Bửu Kế cùng chung luận bàn. Đi lần đến thập địa thì thấy mười phương chư Phật thường nhóm họp. Trên bước đường tu, tùy trình độ của ta đến mức nào thì tự động vào tầng đó tham quan. Khi ta còn cần thức ăn, áo mặc thì không tài nào lên tầng thứ năm của nhà Pháp Bửu Kế được. Pháp Bửu Kế cho biết, ông thành tựu như vậy vì vô lượng kiếp quá khứ, có Phật vô biên quang minh Pháp giới phổ trang nghiêm dương Như Lai. Ông đã đốt một nén hương cúng dường Đức Phật này và phát nguyện có đủ của báo, thường gặp Phật, hằng nghe chánh Pháp. Chúng ta cần hiểu ý nghĩa cúng hương như thế nào mà chỉ có một nén hương lại thành tựu Pháp vô cùng lớn như vậy. hương dù quý báu như hương chiên đàn trầm thủy, nhưng không có tâm hương dân cúng cũng không thành pháp. Trưởng giả pháp Bửu Kế đốt nén tâm hương dân Phật, tiêu biểu cho lòng tốt, hành động tốt của ông, tác động cho người có cảm tình với ông và phát tâm Bồ Đề, đó mới là tối thượng cúng dường chư Phật. Tâm hương gồm có giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát tri kiến hương. Trước nhất, đệ tử Phật là người trong sạch tốt lành, đem dâng cúng Phật tâm trong sạch và hành động tốt đẹp của mình gọi là đốt giới hương. Kế đến, tâm ý tập trung, không nghĩ tán loạn, thể hiện ra thân tướng giải thoát, cuộc sống định tĩnh, dùng định hương ấy dâng cúng, nhờ tâm an định, trí tuệ phát sanh, làm lợi ích cho người, khiến người kính trọng tam bảo, sử dụng được huệ hương. Sau cùng, đốt lên giải thoát tri kiến hương, nghĩa là trong cuộc sống làm được mọi việc khó mà lòng không vướng bận một mảy trần, được tự tại trong mọi tình huống, và dùng tri kiến của chánh pháp để hàng phục tà ma ngoại đạo, đưa họ trở về con đường thánh thiện giải thoát. Trưởng giả pháp Bửu Kế có khả năng cúng dường tâm hương như vậy mới có sức thu hút cảm hóa mọi người thâm nhập vào 10 tầng của nhà Bồ Tát Đạo. 16. Thiện tài cầu đạo với trưởng giả Phổ Nhãn. Sau khi vào nhà 10 tầng của trưởng giả pháp Bửu Kế để học đạo Bồ Tát, thiện tài lễ tạ ra đi về phương Nam đến thành Phổ Môn, học với trưởng giả Phổ Nhãn. Phổ Nhãn là bác sĩ dùng phương pháp chữa bệnh hoàn toàn khác với thầy thuốc thông thường. Với danh xưng là Phổ Nhãn, Ngài có đôi mắt quan sát, biết rõ tất cả bệnh của chúng sanh mười phương. Nơi nào có người bệnh khổ, đau buồn thì Ngài đến chữa trị cho họ được lành mạnh, lại ban cho họ đồ ăn thức uống, y phục đẹp, đồ trang sức, cho đến vàng bạc, tất cả được đầy đủ. Họ mang trọng ơn Ngài đã cứu mạng sống, nuôi dưỡng, và nhân đó Ngài tùy hoàn cảnh thuyết pháp giáo hóa. Vì người tham dục nhiều, Ngài dạy họ quán bất tịnh. Vì người sân hận nhiều, dạy họ quán từ bi. Vì người ngu si nhiều, dạy họ phân biệt các pháp tướng. Vì muốn họ tăng trưởng công đức nên tán thán tu tập vô lượng phước trí. Vì muốn họ thân rốt ráo thanh tịnh di diệu nên tán dương lìa hẳn tất cả pháp bất thiện. Cách hành đạo của Phổ Nhãn rất thực tế. Vì người đói thì không thể nghe pháp được. Ý này trong dân gian thường nói là có thực mới giật được đạo. Người bị bệnh hoành hành cũng khó mà lắng tâm nghe pháp. Trưởng giả giải quyết đời sống vật chất đầy đủ cho người và chăm lo sức khỏe của họ tốt rồi, từng bước xây dựng họ phát triển. Nói chung, trưởng giả đi khắp nơi để giải quyết tất cả vấn đề, chữa lành được thân bệnh cũng như tâm bệnh của chúng sanh, nên họ rất hoan hỷ. Trưởng giả nói với thiện tài rằng, Ngài chỉ biết pháp môn làm cho tất cả chúng sanh thấy chư Phật hoan hỷ, và dạy thiện tài tiếp tục cầu học với vua Vô Yểm Túc. 17. Thiện tài cầu đạo với vua Vô Yểm Túc. Vua này tàn nhẫn, đặt nhiều hình phạt trừng trị nặng nề. Là vua hung ác thì học đạo với họ là học gì? Và nếu nghĩ học đạo Bồ Tát tức cứu nhân độ thế, nhưng ông này sử dụng hình phạt cực ác, kinh khủng như móc mắt, xẻo tai, lột da, hành hạ người đau khổ cùng cực, làm sao có đạo Bồ Tát để học? Thiết nghĩ, chúng ta phải quan sát xem tội ác mà vua hành hình phạm nhân là thật hay giả. Nếu làm ác thật, vua Vô Yểm Túc cũng phải bị lật đổ và chết thảm thương như việc ông đã làm. Thực tế lịch sử đã chứng minh điều này. Chúng ta thấy rõ các nhà độc tài trên thế giới làm ác phải lãnh thọ quả báo ác. Quy luật này không trừ bất cứ ai. Tuy nhiên, riêng đối với vua Vô Yểm Túc không phải như vậy. Thông thường, người có căn lành không thích gần gũi người ác, vì thấy việc ác thì đau nhói trong lòng. Ở đây, kinh diễn tả là thiện tài phát tâm đại bi cứu hộ chúng sanh mà lại thấy Vô Yểm Túc bức hại chúng sanh cho đến chết, khiến thiện tài hoảng sợ định bỏ đi. Đây là lần thứ hai ta thấy thiện tài chùn bước. Lần thứ nhất gặp Thắng Nhiệt Bà La Môn bảo trèo lên núi đao nhảy vào hầm lửa, thiện tài hoảng sợ, nhưng nhận ra thâm ý mà thiện tri thức muốn dạy rằng không dấn thân vào đường hiểm sanh tử, làm sao cứu vớt chúng sanh. Thiện tài liền phát tâm cầu đạo không tiếc thân mạng. Vượt được chặng thứ nhất rồi, thiện tài tự nghĩ chẳng lẽ học với người ác là Bồ Tát hạnh hay sao? Lần này ông lại nghe chư thiên nhắc nhở rằng, phải tin thiện tri thức, trưởng giả Phổ Nhãn không nói sai đâu. Bồ Tát Pháp không thể hiểu được, đừng suy nghĩ, đừng đánh giá, dễ sai lầm. Trên bước đường tu, chúng ta hiểu Hoa Nghiêm là hiểu từ tự tánh, trong lòng ta cân nhắc, cảnh tỉnh, chứ không phải gặp chư thiên thật. Thiện tài nghe chư thiên nhắc, nghĩa là từ bản tánh thanh tịnh của Ngài mà lóe sáng lên trung đạo đệ nhất nghĩa. Bằng nhận thức thì thiện tài thấy vô yểm túc tàn nhẫn, nhưng theo trực giác lại cảm nhận bên trong vua có cái gì bất khả tư nghị, không thể nói được. Nghe tiếng nói trong hư không có thể hiểu là khi sử dụng nhận thức thì tâm chúng ta bị mờ đặc, nhưng xóa sạch nhận thức tâm thành trống không, chân lý mới hiện ra. Một niệm bất giác nổi dậy, không thể thấy chân lý, vì đầu óc chúng ta dày đặc dữ kiện. Tuy nhiên, trở về trạng thái vô tư hồn nhiên của tự tại chủ đồng tử, tức trở về tâm trống không mà Đức Phật thường so sánh với hư không, thì chân lý mới hiện ra cho ta. Theo tôi, ta thấy người xấu, nghe nói họ xấu, và dùng suy nghĩ phân tích cũng thấy họ xấu. Nhưng nếu ta không nghĩ họ xấu, dừng ý niệm xấu về họ khi sống chung, làm việc chung với họ, thì họ không xấu với ta nữa. Dù trên thực tế cuộc sống, họ vẫn xấu với người khác. Đó là kinh nghiệm tu của tôi. Dù xấu mấy, ác mấy, họ cũng ước mong có người tin để nương tựa. Có thể nói bất cứ ai cũng có một điểm lành. Trên đường tu, tôi không thấy ai xấu với tôi. Nếu cầu đạo bằng tâm đó, chúng ta thấy cuộc đời đẹp biết bao, và bằng đôi mắt đẹp như đồng tử thiện tài cầu đạo, lần lần cuộc đời trở thành đẹp thật với chúng ta. Điều đó được Phật dạy rằng tất cả pháp do tâm tạo. Trên tinh thần ấy, thiện tài nhìn mặt ngoài thấy vua xấu ác, nhưng lắng lòng thấy được vua tốt. Có cảm nhận như thế mới tiến tu được. Trong cuộc sống luôn có hai mặt đối lập, nhìn thoáng qua thấy tốt, nhìn kỹ lại thấy xấu. Hai cái tốt xấu thường chập chờn hiện hữu. Ý thức sâu sắc điều đó, chúng ta nên cho cái xấu trôi về quá khứ để hiện tại tốt hơn. Vì nếu cứ ghim chặt cái xấu quá khứ, nó sẽ trở thành hiện tại và mỗi ngày thêm lớn hơn. Và cố gắng giữ tâm niệm tốt, nuôi dưỡng nó mỗi ngày, mỗi đời phát triển hơn. Vua Vô Yểm Túc xét xử tội nhân xong, ông dẫn thiện tài vào xem cung điện và cho biết bề ngoài thấy làm ác như vậy. Nhưng thật trong lòng vua, từ khi phát tâm tu Bồ Tát Đạo, một con muỗi cũng không giết. Vì thương chúng sanh đầy tham lam, ghét ganh, mê muội, độc ác, nên ông trừng trị để ngăn chặn tội ác cho họ, giúp họ thành người tốt. Với ý niệm không phải vì ác, nhưng vì lòng từ răn đe, dạy dỗ người. Nhờ pháp tu ấy mà ông đạt được như Huyễn Tam Muội, thì ông cần cái gì liền hiện cái đó. Khi vua nhập như Huyễn Tam Muội, thì những người ác hiện ra để ông thuyết pháp. Người bị giết và người giết đều do biến hóa ra, không phải người thật. Dùng hình phạt nặng trừng trị người huyễn hóa nhằm giáo dục người thật hung dữ trên nhân gian, cho họ thấy quả báo đau khổ mà không dám làm việc ác nữa. Đây là việc làm của Bồ Tát lớn, tạo dữ kiện để Ngài lấy đó làm bài thuyết pháp sống. Cuộc đời của Đức Phật Thích Ca hành Bồ Tát Đạo cũng đã dùng huyễn thân tam muội hiện thành các loại hình nghịch thuận, tốt xấu để tuyên dương chánh pháp. Điển hình như bàn đặt không thuộc nổi hai chữ mà đắc la hán là do Đức Phật huyễn hóa ra để người dốt nghĩ rằng họ còn giỏi hơn bàn đặt, nếu tu sẽ đắc quả mau hơn. Chúng ta biết rõ Đức Phật dùng huyễn hóa vì về sau không ai đắc đạo dễ dàng như vậy, dù họ là tăng sĩ rất giỏi. Hiển nhiên là người huyễn hóa thì muốn làm gì cũng được, họ đắc đạo mau lẹ, dễ dàng vì có phải tu thật đâu. Có thể tạm ví như đóng kịch trên sân khấu vậy. Họ đóng vai ngu dốt mà đắc quả thì kịch hết, màn hạ xuống, họ trở về con người thật chứ có còn là vị La Hán nữa đâu. Dưới bàn tay của người đắc huyễn thân tam muội, họ sắp xếp cho người huyễn hóa thành công việc gì tùy ý muốn. Trái lại, trên thực tế, người xấu thật thì khó mà chuyển hóa họ thành tốt được. Bồ Tát nương theo Phật làm việc giáo hóa chúng sanh. Vua Vô Yểm Túc ác thật thì ông không thể nào có phước báo lớn lao vô cùng. Thật vậy, thiện tài thấy cung điện của vua rộng lớn không gì có thể so sánh, đều làm bằng thất bảo và có 10 ức thị nữ đoan trang xinh đẹp. Vua bảo thiện tài, nếu vua thật sự gây ác nghiệp thì sao được quả báo tốt đẹp, thân không bệnh, tâm giải thoát, giàu sang như vậy, quyến thuộc hết lòng phục vụ, không trái ý. Thế bề ngoài ác mà thật là thiện. Làm ông ác khó hơn làm ông thiện. Toàn người hiền thì ai giữ của tam bảo. Vì vậy, Quan Âm Bồ Tát hiền nhất nhưng đóng vai ông Tiêu Mặc Dữ, hoặc Di Đà Bồ Tát cũng đầy lòng từ mà hiện thân hộ pháp để dọa người ác. Vua Vô Yểm Túc dạy thiện tài nên quan sát người ác giả, mà trong tâm họ tốt như Đề Bà Đạt Đa mặt quỷ nhưng chứa tâm Phật, và ngược lại mặt ngoài hiền lành ẩn chứa tâm ác độc, gọi là khẩu Phật tâm xà. Tâm bên trong chủ động quyết định quả tốt xấu. Tâm ác thật thì đương nhiên phải thọ quả báo khổ, không thể nào thoát khỏi lưới nhân quả. Nhưng chúng ta thấy họ ác mà vẫn sống sung sướng thì còn phải xét lại có điểm gì hay mà chúng ta phải học, không nên nói xấu họ. Vua Vô Yểm Túc dùng hình phạt nặng để xã hội được bình yên, và hơn thế nữa, thiện tài học được cách nhìn bề trong, thấy được pháp Bồ Tát như huyển giải thoát.